18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái đi qua đời tôi phần 10. Phần 10 lại nói về Vi. Em Vi là em ngon nhất tôi từng sở hữu. Bây giờ dáng dấp em vẫn đẹp lắm. Tôi định đưa ảnh em lên mà lại thôi. Em ấy sắp cưới rồi. Tôi sợ có người thân quen trên này rồi ảnh hưởng. Em nó trải qua cũng không ít sóng gió. Mãi mới tìm được bến bờ hạnh phúc. Tôi không muốn gây ra bất cứ điều phiền nhiều gì cho Vi. Vi là cô gái rất mạnh mẽ, đến mức hơi ương ngạnh. Tôi nghĩ một phần cũng là do lúc đó em trẻ tuổi quá, mới 18 tuổi. Tuổi đó thích khẳng định mình, còn nhiều bồng bột. Có lần tôi và Vi cãi nhau, em sai lè lè mà dứt khoát không xin lỗi. Tôi bực lắm, không nhắn tin cho em nữa, em có vẻ buồn. Lấy sim khác nháy máy và nhắn tin giả làm người khác để trêu tôi. Vô ích được 3 hôm nghe chừng em không chịu nổi nữa. Vi nhắn, giờ anh cần vợ hay cần lời xin lỗi? Tôi làm thinh. Lát sau có tin nhắn tiếp, em chịu không nổi nữa rồi, sợ anh đấy, em xin lỗi, lần sau em không như vậy nữa, vợ chồng mình làm hòa nhé, cuối cùng trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Chúng tôi làm lành, lát sau em nhắn, tối xuống đón em đi, 3 ngày không được ôm anh rồi, hi hi, nhớ thế là nhớ, tôi nghe thế thấy thèm ghê gớm. Buổi chiều đi học về tôi ghé qua đón Vi, tôi học 2 trường nên học cả sáng lẫn chiều, Vi cười tươi rói, em mặc quần bò, áo thu đông và áo khoác, áo da màu nâu quen thuộc, em lên xe, ôm chặt lấy tôi. Tôi ghé qua chợ mua ít đồ ăn và cùng Vi về nấu nướng. Lúc Vi rán gà, tôi lanh chanh giúp hết việc. Tôi ôm em từ phía sau và tranh thủ xoa mông, sờ ti, căng đét. Các anh em ạ, Vi hầu như không mặc váy bao giờ. Em thích nhất mặc áo phông, áo thu đông và quần bò bó. Bộ quần áo nào của em cũng đẹp và hợp thời trang. Ví dụ sơ mi em đặt may cổ dài hơn, đính nhiều cúc ở tay áo và có họa tiết trang trí ở ngực, đẹp lắm. Nói chung tôi thấy em có khiếu ăn mặc lắm, chả bù cho tôi, nhỏ tới lớn toàn quần tây, sơ mi, chả có gì khác, mẹ mua gì tôi mặc nấy. Hình như tôi chưa bao giờ tự mua quần áo cho mình. Tôi bóp 2 ngực to của Vi, mềm mại, ấm áp, hương thơm thoang thoảng từ tóc và cổ em làm tôi ngây ngất. Ăn uống xong xuôi chúng tôi ngồi xem giấc ớt. Em liên tục rú lên hào hứng, trời ơi, bọn này điên rồi. Có một điểm thú vị ở Vi là em không thích tôi xem phim 18+. Nếu xem phim hài có cảnh 18+, em lấy tay che mắt tôi bằng được. Em bảo, anh thích nhìn tí nữa em cho nhìn, không được nhìn ai khác. Tôi xem phim một lát thì cơn thèm đến. Từ nãy giờ em vẫn ngồi trong lòng tôi cho ấm. Tôi ôm nhẹ eo em, cầm tôi gác vào vai em, lâu lâu thơm chụt vào má, vào cổ em. Bụng em không một ngấn mỡ, ngực thì căng đét. Ngồi một lúc mỏi, tôi đẩy em nằm xuống. Em nằm ngửa còn tôi nằm nghiêng, ôm nhẹ lấy em. Mùa đông rồi, anh em nào không có gấu thì kiếm đi nhé. Mùa đông ôm gấu sờ mó thích lắm. Tôi nằm nghiêng vừa hôn em vừa xoa ngực mềm. Được một lúc tôi lấy tay vạch áo ngực lên. Khuôn ngực lộ ra, hai đầu ti nhô lên. Nhìn ngoài áo thấy tí đội lên rất kích thích. Tôi mân mê hai đầu vú. Vú em săn lên cưng cứng. Tôi luồn tay vào trong vừa bóp vừa xoa vú, em nắm nhẹ lấy tay tôi, miệng vẫn say mê mút lưỡi tôi. Được một lúc không chịu được nữa, tôi cầm mép áo kéo lên, em hiểu ý đưa tay cao lên để tôi cởi áo thu đông. Tôi cởi nốt áo ngực, em lọa lồ trước mặt tôi. Miệng em vẫn giữ nụ cười tươi pha lẫn hứng tình. 3-4 hôm không gần nhau, hình như em cũng thèm lắm. Vi là cô gái có thể quan hệ hàng ngày, thậm chí ngày 2-3 lần mà không biết mệt. Tôi trèo lên, nằm đè lên em và tiếp tục hôn. Làn môi thơm ngọt, tôi mút môi trên lại xuống môi dưới. Lưỡi em đút sang tìm lưỡi tôi và xoắn lấy. Tay em tự động kéo áo tôi lên và cởi ra. Chim tôi cứng quá nên tôi cởi quần ra cho thoải mái. Em nắm luôn lấy chim và sóc. Tôi cởi cúc quần chọc tay vào quần lót của em. Nước nhờn ra nhiều lắm rồi, ướt cả lông lẫn quần lót. Tôi tụt quần bò và quần lót em ra. Em nhấc mông lên để quần ra dễ hơn. Cặp đùi thon gọn, hàng lông đen như mời mọc. Tôi xả xuống mút ngực. Ngực em đẹp lắm, tròn đầy, đầu ti săn nhỏ. Em đang 18 xuân sắc, còn tuổi nào thơm ngọt hơn. Tôi vừa mút vừa sờ bướm em, nước nhờn càng ra tợn. Em vừa xoa mông và sóc chim, tôi vừa rên hư a ư a. Tôi mút thành tiếng chụt chè, tôi liếm, tôi day, tôi ngậm vú cho thỏa mãn. Tay em liên tục xoa mông, xoa lưng, xoa vai tôi. Nhiều nước nhờn quá rồi, tôi không nhịn được nữa. Tôi cầm chim mình cà cà quanh bướm và đút vào. Chim vào rất từ từ, bướm em còn bót lắm, nước nhấn lênh láng. Tôi bắt đầu dấn, em quằn quại người, em rên xiết lên từ những dịp dấn đầu tiên. Hư ư hâm hâm, có những lúc em cắn môi lại, mắt nhắm hờ, cổ dướn cao rất kích thích. Tôi dấn hào hứng, cảm giác được làm chủ một người con gái thật là tuyệt vời. Được một lúc tôi luồn tay xuống lưng và nhấc bổng em lên. Vi quàng tay qua gáy tôi và nảy người lên theo từng dịp nhấn, nước nhờn chảy ra cả đùi tôi, tóc em lòa xòa, em nghiêng đầu về phía sau, vừa rên xiết vừa dập cùng tôi. Tiếng nhóp nhép nhẹ nhẹ phát ra vì nước nhớn nhiều quá, cơn sướng đến nhanh hơn. Tôi dừng lại hôn lên cổ, lên ngực em. Tôi mút cặp ngực tròn đầy, đầu ti em nhỏ, ngực thì săn chắc lắm, gái 18 có khác. Chúng tôi hôn nhau một lúc cốt để kéo dài thời gian làm tình. Lát sau tôi bảo em quay người, chúng tôi vào tư thế em thích nhất doggy. Vi luôn đạt được cảm hứng và rên to nhất ở tư thế doggy. Vòng ba của Vi nảy nở nên doggy thích lắm. Tôi ôm lấy eo em lấy thế và dập. Từng tiếng bạch bạch vang lên, người em nảy theo từng nhịp lót tấm lưng trần trắng trẻo cong lại. Em há miệng thở và rên a a hư hư a. Tôi càng hào hứng tợn, em chống hẳn khửu tay xuống giường, tóc em lòa xòa trên gương mặt làm tăng thêm độ gợi cảm. Tôi luồn tay sờ ngực em, cặp vú nảy theo từng nhịp nhún. Tôi càng rút ra nhiều và dập mạnh, Vi càng thích, càng rên to hơn. Được một lúc như vậy, cơn sướng tột đỉnh kéo đến dồn dập. Tôi ôm chặt lấy hông Vi, tôi dập mạnh hết cỡ. Tiếng bạch bạch vang lên rất to, mông em nảy lên liên hồi. Tôi xuất tinh vào sâu trong âm đạo của em. Tôi cố dấn thêm vài nhịp nữa rồi đổ sụp xuống tấm lưng trần của Vi. À, anh sướng quá. Ba ngày không quan hệ, giờ được thỏa mãn, cơn sướng tột đỉnh làm chân tay tôi mệt nhoài, chờ cho suốt hết, tôi rút ra và nằm vật xuống giường. Em nghiêng người lau nước mắt, em sướng quá nên chảy nước mắt, rồi ôm chặt lấy tôi, em thơm vào má và nói, eo, anh giỏi thế, hi hi, làm người ta chảy cả nước mắt. Em lấy tay kéo mặt tôi vào gần mặt em và đặt lên một nụ hôn nồng ấm. Tôi và em nhìn nhau mãn nguyện, dư âm cơn sướng còn âm ỉ mãi trong tôi. Vi nằm xoa ngực, xoa bụng, xoa chim tôi rồi hai đứa ngủ từ lúc nào. Chuông đồng hồ reo lúc 5:30 sáng. Tôi bật dậy tắt chuông. Nằm cạnh tôi là cô người yêu 18 tuổi, cao ráo, ngực mông căng tròn đang nằm ngủ ngon như mèo. Thân thể trắng trẻo hiện hữu trước mặt tôi, ai mà chịu được chứ. Tôi nhẹ nhàng đẩy em nằm ngửa ra và hôn lên môi em. Đầu tiên nhẹ nhàng sau thì mãnh liệt, em tỉnh giấc và hiểu ngay mọi chuyện. Em đáp trả nhiệt tình, chúng tôi lại làm một hiệp sung sướng nữa trước khi ăn sáng và tôi đưa em đến trường. Thời gian đó hầu như ngày nào Vi cũng xuống nhà tôi. Chúng tôi luôn quan hệ trước lúc đi ngủ và buổi sáng sớm, lúc nào cũng rất tuyệt. Vi chưa bao giờ từ chối và chưa bao giờ hết hào hứng chuyện yêu. Bản năng làm tình mạnh mẽ cùng tiếng rên gợi cảm của em luôn làm tôi lên đỉnh của sự sung sướng. Tôi 20, em 18, cái tuổi sung mãn nhất để làm tình. Cái kết của tôi và Vi thì các quý anh chị đều đã biết. Giờ này Vi đang công tác tại một công ty phân phối rượu và sắp lấy chồng. Ngày xưa em làm PG bán rượu, em tôi có chiều cao và ngoại hình mà. Cũng lâu lâu không nói chuyện với Vi đấy, không biết giờ tính Vi có đổi khác chưa, tôi mong là rồi, em trưởng thành rồi mà, ngày xưa nếu Vi dịu dàng và chăm chỉ hơn, biết đâu cái kết của tôi và Vi sẽ khác, thôi thì tất cả đều do hai chữ, duyên phận. Ngày cưới, Vi sắp đến gần rồi, tôi được mời hay không còn chưa biết nữa, nhưng nếu có, tôi sẽ cười thật tươi. Đến bắt tay chú rể và nói: chúc mừng anh, Vi là một cô gái tuyệt vời.